phải làm cách nào để có thể đọc cái tinh thần, cái nghĩa nó như vậy đó. Là thức, thức về quyền để hiểu là thức là phân biệt hiểu biết, chứ là thức ngủ này đâu nè. Thức là phân biệt. Phân biệt này, đó thì cái này dễ hiểu rồi. Chỉ có cái tinh thần thì nó như thế này. Thần này sinh sôi nảy nở trong tư tưởng luôn luôn tiếp tục. Sinh sôi nảy nở của Phật, sinh sôi nảy nở của tế bào, thì tất cả những cái đó nó nằm ở trong hành. Nhưng mà ở đây nói về tư tưởng nhiều hơn, đây là nguyên về tư tưởng. Mình thấy không bao giờ thiên, trong giờ tụng kinh, trong giờ ngồi thiền, trong giờ làm, không bao giờ nó thiên được. Mà đó là gọi là sankhara. Sankhara có nghĩa là không giờ phút nào nghỉ ngơi. Mà cái đó do đâu? Nó do cái vô minh từ lúc nào? Từ cái lúc mà mình bị vận động vận chuyển. Thì bữa nay quý vị sẽ theo dõi bài được giảng kỹ cho trong bài cho quý vị hay sẽ thấy về chướng ngại của một ma ma. Thấy chưa? Cái chướng ngại gì đây? Số 19 đó, trong cái phần trong số 19. Chướng ngại của ngũ ấm ma, chữ ấm nha, bọn đó rõ ràng rồi, nó là bụng nó nọ, ngũ ấm ma. Nguyên nhân khởi ra các việc ma đó. Khổ cái nỗi này nè, mình chưa có phân biệt được ma thì làm sao mà tiến tu đạo được. Hầu hết người trên thế gian này là nhận giả làm chân, nhận giặc làm con. Chính giặc mà mình nhận mình cho đó là con, nó là giả mà mình nhận cho đó là việc. Chính vì vậy đó mà cứ bị sanh tử luân hồi mãi từ kiếp này qua kiếp kia. Mà Phật đã nói những đoạn trước Phật vỡ ngày anh em rất nhiều rồi. Lúc ấy Đức Như Lai thuyết pháp gần xong, ngài thuyết pháp còn sống ở nơi tòa sư tử. Thường thường chỗ mà Phật thuyết pháp á gọi là pháp tòa hay là sư tử tòa. Tại sao không nói rằng những cái tòa khác mà lại nói sư tử? Nói bằng cách là pháp tòa, nên những chỗ đó thế hồi xưa mà cho các vị pháp sư đến và để cho pháp đó thì ta được cả hai chữ về đàn nhân. Ở phía sau đó là theo một cái tấm cũng như là tấm cửa để tính nó là quay như sư tử. Cái gì mà đi theo cái từ xưa mà cái chỗ nào mà có nói làm tay số pháp của mình được thấy rất nhiều sự tử mà ta được thấy. Cái loài tu tập về tính đó là những cái thứ địa tạng, cái địa tạng này có cái đó không cần được sự nữa. Vì những thế pháp hả, cái thế của Đức Phật màu các vương quá tổng bằng pháp bản, pháp là phải bảo là đi không bây giờ cái pháp bảo nè
生而感觉无德，好善犯不知道，犯了善别的地方犯了犯不知道，能把我们遇到的人生常常常遇到的人的不才把家放的人发展这一步上到做这保底马上提升对于你的做的一旦安乐的感觉就是你的从人感慨大夫对话告诉我们大夫大夫做完这个大夫的也算是强度平台咱们第一个大夫是什么时候再做到这个情况咱们家的比较的好叫生产的但是你们呢
Thank you. Thank you. mà không khéo có coi chừng những người sau này trà trộn trong đạo mà chính làm cái đạo ta phải tê liệt, phải mờ tối, phải đủ kiện. Mà ngài đã chỉ chút trước giờ nhập niết bàn, trước giờ đưa thị tịnh. Do đó cho nên chúng ta biết rằng lúc nào cũng phải cảnh giác, lúc nào cũng phải cảnh tỉnh. Mà muốn theo đúng là gì? Tôi lặp lại lần nữa là mỗi người học hiểu giáo lý rồi, khi nhìn thẳng vào tâm mình có tâm sáng suốt, theo đó diệt phiền não khỏi lòng thường thanh tịnh. Khi mà mình diệt phiền não khỏi lòng thường thanh tịnh rồi á, thì lúc bây giờ chư Phật chư Bồ Tát đã thanh tịnh rồi thì làm bình hạnh mình không có đâu. Ngoài ra đừng thèm nghe một cái gì hết, dầu người ta nói rằng sức hồn sức chia, người ta nói rằng tu 3 tháng cái kiểu như câu cho thành Phật bay được ngon lành lắm, bởi vì đó những cái chuyện đó cái chuyện thảo quyền. Nếu mà tu cho bay được thì người ta luyện một vài cái biểu luyện là có thể nói rằng bay được trong không, hay là có thể nói rằng biết trước biết sau, hỏi biết để làm gì. Sẵn đây tôi phân tích luôn để quý vị thấy, bởi vì thời gian nó vô định nghĩa là như thế nào? Một cái chuyện gì nó có ra nó thay đổi tích tắc, nó đã thay đổi như vậy rồi thì có cái gì mà nó biết được quá khứ hay là biết được hiện tại hay hiểu tương lai đâu? Đó đều là ảo diệu hết. Giả sử mà có những người họ đặt một vài cái gì gần đó và họ tu luyện thiên linh cái, họ tu luyện đồng tử hàng nam, họ tu luyện mấy cái kiểu tu luyện của họ đó, thì những cái dân đó họ chỉ biết cái gì trước chút ít đây thôi, cái tương lai họ không, nó mắc cái gì là nó mắc trước ở những cái đó, nó hỏi hỏi của gì họ, cái gia đình này 2 tháng 3 tháng 4 tháng trước nó có cái gì, thì nó đem cái chuyện gì để nó mắc lại cho cái người mà tu luyện cho nó ăn đó, để nó muốn ăn gà sống phải cho nó ăn gà sống, nó muốn ăn cái loại cỏ gì mà thích hợp với nó đó thì phải cho nó ăn, đi lên tới non này nuốt kia để đem cái loại nó về. Mà sau này quý vị không biết cái đó là cái gì, quý vị cho là ngại, cái gì là ngại, ngại để kiếm sống cái loại đó nó muốn ăn cái thứ đó, nó đòi, chỉ có cái loại đó nó mới ở, nó mới ủng hộ, nó mới giúp đỡ. Thành ra đi tới núi này núi kia mà tìm những cái củ đó, cái rễ đó, cái cây đó về để mà trồng cái sao để luyện, rồi người ta không biết là nó trồng ngại là cái kiểu đó đó, nó có cái loại nó phải sống với cái cây đó, cái linh tánh của nó khi mà nó còn ở trên phạm gian người ta sống dưới cái cây đó. Cả như những người tu nó là người dám cho ăn những đồ ngàn riêng để nó ủng hộ, còn không nó không ủng hộ. Thật ra mình phải hiểu chính học. Bữa nay mình học ma, hoàn toàn nó chuyện ma của ma. Thì nói cho ta hiểu. Thành ra mình phải hiểu tìm Phật. Phật đã nói kinh điển nào dù Nam Tôn Bắc Tôn gì của Phật cũng nói rõ hết á. Tìm Phật là phải tìm diệt phiền não đi, hãy diệt phiền não cõi lòng được thanh tịnh rồi thì Phật tánh hiện tại. Mà hãy Phật tánh hiện tại mình có một cái trí sáng rồi á, không có cái gì bên ngoài gà trắng được hết á. Còn bây giờ thế hả, mình nghe nói cái gì mà hay hay một cái là thịt, cái gì mà nghe người ta nói mặc dù là chưa kết quả, chưa thấy gì hết á, nhưng mà vẫn thích. Thì qua từng những cái đó nó không có cái gì chính hết á. Thành thử ra đã là trắng á thì không cần phải quan tâm gì. Thứ vàng thiệt á là không bao giờ quan tâm gì. Tên hồi xưa cũng vì lẽ đó mà chư tổ hồi xưa các ngài tu rồi các ngài ở chỗ ai muốn tìm đạo, ai muốn tìm chánh pháp, ai muốn tìm tu, là thiên sơn vạn thủy phải mang lương thực tới đó, nhất bộ nhất ba để còn.
Cái thế kỷ thứ 19-20 này có nhiều vị Bồ Tát ra đời, thì các ngài là nó nếu mà chủ trương như vậy đó, thì gieo cái hộp giống này thì chúng sanh nó biết quá đi. Chúng sanh bây giờ là chúng sanh trong cái thời gần mạt pháp hay là đương lúc đầu mạt pháp, thì bây giờ phải làm cái trợ duyên. Trợ duyên là gì? Phải tổ chức có cái chỗ chúc pháp, rồi phải mời thỉnh tân đi, rồi đem xe tới rước tới nghe. Cái đó là kêu là gieo hạt giống này. Mà gieo hạt giống đã là gieo hạt giống á, thì chưa phải đó là hạt giống, nó chỉ mới gieo thôi. Do đó cho nên hai cái chủ trương thì mình thấy cái chủ trương nào cũng có phần hay hết. Hồi xưa chư tổ á, không có tổ chức, không có quảng cáo, không có nói, bởi vì các ngài nó thức thiệu mà quảng cáo làm chi. Ở trên đôi các ngài ngầu trên non trên núi một mình, rồi chứ là ai muốn tìm đạo thì con ăn cung dở phải đi lên, lên rồi còn phải nhất bộ nhất bái để cầu pháp. Ngài nhiều khi nói chỉ có một câu, một bài kệ thôi. Cái công lao đi tướng nghĩa là thiên sơn vạn thủy, tâm cho bài kệ thôi. Mà đem cái bài kệ đó về là thao chú học hỏi nhiều cái danh mộ có mấy chữ thôi. Còn mình bây giờ kể đó, mở cửa ra đó thì có lên thôi. Có xe nhà, tao lên thì có xe hàng con luôn, trẻ như dễ, rồi này đi với nọ. Nó dễ để cho nên nó quên, dễ quên. Đang có như vậy. Thành bây giờ ông vàng ngủ bình tâm quá mà cứ quá họ thì khổ hoài. Thật ra gì không? Đức Phật để ý mà nhớ như vậy đó. Một lần nó sẽ giảng lần là hạt khác tốt bình tâm rồi, thấy không?
Thế
là
do cái tâm người ta nó xuất phát ra.
Do xuất phát quán thọ thì khổ đó. Trời ơi, khổ lắm. Đó. Hoặc bị ma ngủ ấm của ông, hoặc bị thiên ma hay mắt quỷ thần, mắt phải quỷ thần đó. Quỷ thần đúng là những các vị gọi là ma chướng. Quỷ thần theo trong sách định nghĩa, người có phước thì gọi là thần, mà người chết vô phước chưa đi đầu thai thì gọi là quỷ. Chứ không phải gì đâu, phải là khác đâu. Hoặc là gặp vọng lượng, đức vọng lượng tức là ly mị vọng lượng. Vọng lượng là những cái phần tử chết bất đắc kỳ tử, nhưng mà quá linh thiêng. Ví dụ là mình linh bị vọng lượng là vậy đó, nghĩa là như thế này. Ví dụ như bây giờ một trăm bé trên cuộc đời này nó chưa trải qua cái chuyện kêu là loạn động hay là cái chuyện thiên đời, mà bỗng nhiên nó bị chết bất đắc kỳ tử, chưa có cái lúc nó đi đầu thai được, chưa tới mãn nghiệp, thì những cái vong nó linh thiêng vô cùng. Người ta gọi là vọng lượng, là ly mị vọng lượng. Những cái vong đó mà người tu, nhất là người tu trường sai hoặc là đạo thông, đem về luyện mong, đem về luyện mong, hoặc có cái chỗ riêng để họ luyện. Thì luyện có thể nói rằng tháng trước tháng sau là có một cái chuyện luyện, là bởi vì khi mà nó đã thể nguyện trung thành đến đâu giữa cái vị luyện và cái vị mà ly mị vọng lượng bị luyện, khi mà đã thề nguyện thành nguyện à, phải thề nguyện, trong thề nguyện nó mới trung thành này, thề nguyện thế nào thế nào rồi, thì lúc bây giờ nó bắt đầu ủng hộ. Ủng hộ là ví dụ như trong dân gian á, nó biết người nào, ví dụ như người nào sắp ngày mai sắp đến chùa, thì nó hỏi tất cả những gì trong gia đạo đó rồi, thì hoặc là sáng hoặc là khuya nó sẽ về trong mắt lại trong thầy, mai sẽ ra ông Nguyễn Văn Xoài đó, nhà ông hiểu bây giờ tố nấu cái gì đó, con sáng đứa làm sao bị bệnh cái gì nhân dân nhân dân, nghĩa là có thể nó làm anh nói như là người nhà, như là người ở trong nhà. Rồi ngày mai nó biết rằng đúng mấy giờ đến ra thì nó trước, vì vậy sao nên nơi cái vị sư nó ngồi đây là đúng giờ, do anh đi đầu Phật chào rồi nói là phải ông Nguyễn Văn Xoài,
chúng ta còn muốn đi mới tới chùa, chúng ta sau đi cũng phải làm sáng rồi hết. Nên chúng ta phải điền đến đây muốn xin thật thăm để gia tạo hết.
Dạ đúng rồi.
Mấy bữa nay cũng định tôi nói với trong nhà tới đưa thầy xin thật thăm để thầy đón được. Ta đã trúng phát hỏi tầm siêu phong ngồi đây đem tràn nước cho đón xuống. Qua câu chuyện đó rồi của cái gì trong nhà không đem chỗ không nằm phật không. Thì nãy giờ nói cái là ly thị ngọn lửa nó danh từ trong kinh á, chứ là ly thị ngọn lửa là những cái đoạn mà linh thiêng lắm, nhưng mà nên nhớ kỹ là nó ủng hộ ví dụ như 2 năm 3 năm có khi 4 năm khi mà nó mãn nghiệp nó đi đầu thai đầu vậy ai có cho anh nói phải anh bảo nói ba đáp có lượng chị hồn ấy nói không hết. Còn cái lúc đầu nói như là người nhà hiểu có nhiều thị sư được sao phải là hiểu chùa nó có mấy cảnh mấy ngôi vương lượng là nó cái kêu là tôi ngoại khoa tại kiểu như ngoại khoa nói ngoại khoa cái nhẹ cái chút mà sao mà nó ngoại đau nó nặng nó có như thế nó ngoại khoa đó là quá rồi. Nó tùy không ổn vị. Chứ bây giờ thấy như sao? Bây giờ ông này cũng có nhiều khi hơn làm cũng có. Làm là nó rằng làm là họ có trong mũ ấm mai này sẽ thấy cái làm đó. Có những trường hợp mà gặp với nhau như thế mà nếu mà học đạo biết, học đạo kỹ lưỡng thì biết đó là những cái ma, những cái linh bị vọng lượng để đến hoặc là nó tìm cách nó chữa nó nhờ này kia cái nọ. Còn có nhiều người mà không rõ là biết rằng à đây là nhờ mình tu niệm mấy năm nay cho nên đây có lẽ là thiên thần tới là cái điểm đó coi như là thiên thần thiên thiên tới không có thấy không là phải đắn đo phải đắn đo cũng như khi mà ngồi thiền mà ngồi thiền ở à, cũng như tôi nói này anh cũng nói với chủ cũ ở những câu về ông quan đó ngồi thiền ở trên sông thượng chỗ ở giữa sông và đường thì bạn đã làm một cái cũng như cái tiền phòng nhỏ ở đúng giờ là ngày lên mở cửa đó ngày nào làm việc thì lúc mà chúng tôi ấn độ mới về thì chưa có nghĩ tới vấn đề đó cho nên trước cái giờ công phu sáu năm giờ rưỡi công phu thì đội từ 5:24 chúng tôi về rồi thì cũng ra cái màu sông trường cho hoa qua cho kiểm cho bông cho miệng ngầu thì chẳng hạn như khi mà gọi là thiền định mà tới cái chỗ từ nửa tiếng về sau thấy không thì nó có những giống như những cái bóng bóng người mà chờ đã ai lên đó chi khi mà thiền thì đã đóng cửa ngăn rồi đâu có ai nó lên đó ở những cái ngăn đã rộn đã đóng rồi nhưng mà cái bóng thì vẫn vậy thì trong lúc đó mình nhất tâm nhất sức để mà tận thiền thôi chứ không có một sợ một cái thì nó có tinh nguy của cái sợ còn nếu mà có những cái tà kiến gọi là tà kiến á thì có thể mà họ đến để mà họ muốn cái gì đấy hay muốn cái gì đấy thì chẳng hạn như ngưng thiền là nó là bây giờ gì nào đó hoặc là trong cái giờ mà chúng tôi nghĩ trong giấc mau đó cho biết rõ thế nào muốn cái gì cứ nói đi có niềm tin như thế còn nếu mà mình không thích mình biết cao cái đó là nhất định hoàn toàn không chấp nhận thì họ đi và họ làm thôi họ không làm gì đâu nhưng mà biết rằng những cái dân bởi vì hồi đó là người ta cái vấn đề cái phong cách thì tự có những là cùng nữa nhưng mà dân nào mà vô đó được á là cũng dân thắng chứ không phải là vô phước mà dám vô đâu bởi vì là tới cửa đó là có các vị tiên phật hộ pháp người ta cảm hết á mà vô đó được là cũng ngon lành á rồi bữa nay chúng mình cứ nhất tâm như đức hồi lúc là nắp ba không có gì hết tại sao mà tượng viên tịch rồi á thì chúng tôi ngồi ở trong mình kín hơn ở ngoài đi dùng cũng được còn này nếu mà ngồi cũng chỉ cứ đứng mà bóng như thế này nếu mà chúng tôi cái gì ngồi kiện thì nó còn trên núi trên non là nhiều nữa đó là trên chùa đó cũng là trên sông cửa của chùa đó à,
hoặc gặp vọng lượng, tâm tâm không sáng suốt, thấy tâm mình sáng suốt rồi
giải quyết được hết,
mà tâm không sáng suốt á
là mệt lắm, nhận giặc cho là con.
Nếu mà tâm không sáng suốt, nhận giặc cho là con. Hơn nữa có lúc chỉ được một ít đã cho là đủ, nghĩa là sao? Nghĩa là tu hành mới vừa có một chút điểm sáng thôi thì lại cho là
đủ rồi, như thế đủ rồi, không tu nữa gì.
Như vô văn tỳ kheo được đệ tứ thiền nói dối đã là đã chứng quả thánh. Vô văn tỳ kheo cái giải số 2 này, vô văn tỳ kheo trong luận trí độ nói tỳ kheo này, tỳ kheo như là bỏ tỳ kheo, tỳ kheo này không học rộng kinh luận, thấy không? Tỳ kheo này không học rộng kinh luận,